tạp chí kinh tế.
Lo ngại về mối quan hệ mật thiết giữa Bắc Kinh với Moscow khiến trong tháng 3 vừa qua, các quỹ đầu tư quốc tế đã chuyển nhượng lại 21 tỷ đô la vốn để thoát khỏi hoa lục. Tổng cục Thống kê Trung Quốc thông báo GDP trong 3 tháng đầu năm nay tăng ngoài mong đợi, trong lúc mà ngân hàng Mỹ Morgan Stanley thì nói đến một tỷ lệ tăng trưởng gần với số 0 do các tác động kép từ chiến tranh Ukraine và COVID gây nên. Hôm 18 tháng 3, Tổng cục Thống kê Trung Quốc thông báo tăng trưởng trong quý 1 năm nay đạt 4,8%. Cùng ngày, hãng tin Mỹ Bloomberg đưa ra hai con số, đó là riêng trong tháng 3 vừa rồi, các quỹ đầu tư quốc tế đã bán lại 7 tỷ đô la cổ phần đang nắm giữ của các tập đoàn Trung Quốc và chuyển nhượng lại 14 tỷ đô la nợ công của Trung Quốc. Một quỹ đầu tư lớn của Na Uy đã rút khỏi ngành may mặc tại quốc gia này. Một quỹ đầu tư tư nhân khác của Mỹ thì ghi nhận là số dự án mới vào Trung Quốc rơi xuống thấp nhất kể từ 2018 đến nay. Đồng giám đốc cơ quan tư vấn SPI Asset Management của Thụy Sĩ, ông Stefan Innes giải thích các thị trường lo ngại về mối quan hệ giữa Trung Quốc với Nga, đa số đang bán bớt công trái phiếu của Trung Quốc. Những tuyên bố quan hệ giữa Trung Quốc và Nga vững như bàn thạch, những dự án hợp tác kinh tế song phương tiếp tục phát triển vào lúc mà thương mại Nga bị bao vây tứ bề, không là những dấu hiệu tốt trấn an thị trường. Từ cuối tháng 2, các thị trường chứng khoán ở Hồng Kông cũng như là Hoa Lục trong thế bất an, nhất là khi mà chính phủ thông báo mục tiêu tăng trưởng cho cả năm 2022 chỉ đạt 5,5% và đây là mức tệ hại nhất kể từ thập niên 1980 tới nay. Không chỉ có các tập đoàn đầu tư quốc tế mà ngay cả các doanh nghiệp Trung Quốc có ít nhất hai lý do để lo ngại chiến tranh Ukraine kéo dài. Trả lời RFI tiếng Việt, Anton Bondas, chuyên gia về khu vực Đông Bắc Á thuộc Quỹ Nghiên cứu Chiến lược của Pháp, giải thích.
Sur le plan économique, la Chine peut contribuer à atténuer.
Về mặt kinh tế, Trung Quốc có thể phần nào giúp giảm thiểu tác động của các biện pháp trừng phạt mà phương Tây áp đặt, nhưng không giúp Nga đảo ngược được tình huống. Hiện tại, nhiều doanh nghiệp Trung Quốc đang thận trọng vì sợ bị phạt lây, nhất là từ phía Hoa Kỳ.
Alors on dit effectivement très souvent qu'un affaiblissement de la Russie ce serait une opportunité.
Mọi người thường nói rằng một nước Nga bị suy yếu sẽ là cơ hội tốt cho Trung Quốc. Tôi cho rằng cần thận trọng hơn với suy nghĩ đó. Bởi vì một nước Nga suy yếu về mặt kinh tế một cách lâu dài thì không có lợi ích gì cho Trung Quốc cả. Bắc Kinh cần một đối tác vững chắc để làm đối trọng với phương Tây, với những luật chơi cả về kinh tế lẫn chính trị mà phương Tây đang áp đặt. Từ thập niên 1990, Moscow đã xích lại gần với Trung Quốc và quan hệ đó càng khăng khít hơn trong những năm gần đây, đặc biệt là kể từ sau năm 2014, khi quốc tế bắt đầu trừng phạt Nga do chiếm bán đảo Crimea của Ukraine. Sự gắn kết đó lại càng thể hiện rõ rệt hơn vào những ngày trước Thế vận hội mùa đông Bắc Kinh vừa qua.
Trung Quốc là một nguồn xuất khẩu của thế giới, mà châu Âu thì lại là thị trường quan trọng nhất của các doanh nghiệp nước này. Chiến sự Ukraine mà có nguy cơ kéo dài thì tăng trưởng của châu Âu sẽ đổ dốc, bất lợi cho các nhà máy sản xuất của Trung Quốc. Bên cạnh đó thì công xưởng của thế giới cũng là một khách hàng lệ thuộc rất nhiều vào dầu khí, vào khoáng sản của Nga, vào nông phẩm của cả Nga lẫn Ukraine. Chiến tranh đẩy giá cả của tất cả những mặt hàng đó lên cao, bất lợi cho cỗ máy sản xuất của Trung Quốc và tạo ra lạm phát, gây thêm khó khăn cho đời sống của nước đông dân nhất địa cầu. Mặc dù Tổng cục Thống kê Trung Quốc thông báo thành tích tăng trưởng trong quý 1 năm nay cao hơn mong đợi, nhưng hiếm khi nào cơ quan này nhìn nhận rằng những khó khăn và thử thách đang ở phía trước. Bắc Kinh dự báo tổng sản phẩm nội địa cho cả năm tăng 5,5%, thế nhưng ngân hàng Mỹ Morgan Stanley bi quan hơn rất nhiều với nhận định ngay cả mục tiêu ít tham vọng đó cũng khó mà đạt được trong bối cảnh COVID-19 bùng lên trở lại. Hiện tại, có đến 18 trong số 31 tỉnh thành của Trung Quốc bị phong tỏa với những cấp độ khác nhau. Các hoạt động kinh tế tại hai thành phố lớn là Thâm Quyến ở của tỉnh Quảng Đông và Thượng Hải đã bị đóng băng từ nhiều tuần qua mà vẫn chưa biết đến bao giờ mới chấm dứt. Ngay sau khi có lệnh phong tỏa Thâm Quyến hôm 17 tháng 3 vừa rồi thì chỉ số chứng khoán ở Thượng Hải và Hồng Kông mất giá theo thứ tự là 7 và 10%. Cần phải nói Thâm Quyến là thành phố lớn thứ 3 của toàn quốc về mặt GDP và được mệnh danh là thung lũng Silicon của Trung Quốc. Đây là nơi những tập đoàn công nghệ cao như Huawei hay là nhà cung cấp dịch vụ truyền thông Internet Tencent đã đặt trụ sở. Theo thẩm định của BOCOM International, một công ty tư vấn tài chính có trụ sở tại Hồng Kông, phong tỏa Thâm Quyến, một trung tâm công nghiệp và công nghệ của Trung Quốc, là một quyết định đau đớn. Có ít nhất 6 tập đoàn gia công cho hãng điện thoại và máy tính Apple của Mỹ đóng đô ở Thâm Quyến và tất cả đều đã phải đóng cửa các nhà máy trong nhiều tuần. Virus corona không dừng lại ở đây mà đã còn lan rộng ra gần hết các tỉnh thành trên toàn quốc. Theo thẩm định của hãng tin Pháp AFP, tính đến đầu tháng 4, có khoảng 1/4 dân số Trung Quốc được kêu gọi hãy ở yên trong nhà. Các hoạt động kinh tế qua đó cũng bị đình trệ theo. Từ ở biên giới phía Bắc, Cát Lâm, cho đến Hồng Kông và bất ngờ hơn cả là Thượng Hải. Thành phố có 25 triệu dân như là Thượng Hải đang phải trả một cái giá đắt sau 3 tuần lễ, gần như bị tách biệt với thế giới. Jean-François Huchet, Giám đốc Viện Ngôn ngữ Đông phương Inanco ghi nhận.
Hoạt động kinh tế tại Thượng Hải giảm mạnh, chủ yếu do các biện pháp phong tỏa rất ngặt nghèo, nhắm vào tất cả các lĩnh vực, và đứng đầu là ngành vận tải đường biển, đường bộ. Lá phổi kinh tế của Trung Quốc bị tắc nghẽn. Trước đây đã có dấu hiệu kinh tế Trung Quốc chững lại, tiêu thụ nội địa, chỉ số đầu tư vào cơ sở hạ tầng bị đình trệ, ngành địa ốc lao đao như đã biết. Nhưng từ những tuần lễ vừa qua, rõ ràng là các biện pháp phong tỏa đè nặng lên các sinh hoạt hàng ngày. Không chỉ có Thượng Hải bị phong tỏa, mà cả những thành phố lớn như Thẩm Quyến với trên 15 triệu dân, Tây An, thủ phủ tỉnh Thiểm Tây, Tô Châu, rất nhiều nơi đang bị phong tỏa là những thành phố công nghiệp lớn của Trung Quốc. Hiện tại, chính các biện pháp ngăn dịch quá khắt khe đang làm tê liệt nền công nghiệp xe hơi Trung Quốc, gây khó khăn cho công nghiệp dệt may. Các hoạt động vận tải đường biển cũng bị bế tắc. Những cảng lớn ở Thượng Hải, Hồng Kông như những thành phố chết, đương nhiên là ảnh hưởng đến kinh tế Trung Quốc.
Giáo sư Marie-Françoise Renard, Đại học Clermont-Ferrand phân tích thêm về những hậu quả đợt dịch lần này đối với tăng trưởng của Trung Quốc và thậm chí là đe dọa luôn cả đà phục hồi của kinh tế toàn cầu.
Cela a des conséquences économiques très importantes. D'abord, à court terme, on voit bien que cela pénalise tout le secteur des services, les restaurants, les commerces, les taxis.
Có những hậu quả về kinh tế rất lớn. Trong ngắn hạn, những lĩnh vực như dịch vụ giải trí, phục vụ nhà hàng, giới buôn bán, ngành giao thông, các tài xế taxi bị ảnh hưởng. Kinh tế Trung Quốc bị thiệt hại nhiều vì các biện pháp phòng dịch khắt khe đó. Kế tới, khu vực sản xuất hoạt động chậm hẳn lại, tiêu thụ của doanh nghiệp và các hộ gia đình bị sụt giảm. Nhìn xa hơn một chút, do các nhà máy Trung Quốc bị chững lại, ảnh hưởng đến chuỗi cung ứng của toàn cầu và qua đó là cả hệ thống mậu dịch quốc tế. Trung Quốc nhập khẩu nhiều sản phẩm để rồi chế biến thêm và xuất khẩu trở lại. Riêng trong tháng 3 năm nay, kim ngạch xuất khẩu của Trung Quốc đã bất ngờ sụt giảm và cần biết rằng Trung Quốc là nguồn cung cấp đến 1/3 những thành phẩm cho thế giới, để rồi những mặt hàng đó được sử dụng để làm ra những mặt hàng khác nữa. Thí dụ như, Trung Quốc cung cấp các phụ tùng xe hơi để phục vụ cho các nhà máy của các hãng xe Nhật hay Đức ở những châu lục khác. Hiện tại, do chuỗi cung ứng bị tắc nghẽn tại Hoa Lục, cho nên nhiều nhà máy đã phải ngừng hoạt động. Điều này có thể sẽ đè nặng lên tăng trưởng của toàn cầu.
Sáng nay, chính quyền Thượng Hải vừa thông báo cho phép 600 nhà máy hoạt động trở lại. Đây là bước kế tiếp sau tuyên bố của Phó Thủ tướng Trung Quốc Lưu Hạc. Thật vậy, hôm qua, chủ trì một cuộc họp, ông đã nhấn mạnh rằng chuỗi sản xuất vẫn phải được bảo đảm ngay cả trong thời điểm đang có đại dịch, và Bắc Kinh thông báo là sẽ lập ra một danh sách trắng với những doanh nghiệp được xem là ưu tiên trong các lĩnh vực, từ công nghiệp cho đến xuất khẩu. Tân Hoa Xã giải thích, đó là những hãng xưởng cần được bảo đảm vẫn phải hoạt động trong khi chờ đợi bên y tế đẩy mạnh chiến dịch tiêm chủng, xét nghiệm để bảo đảm khống chế virus corona. Tập đoàn xe hơi điện của Mỹ Tesla cũng vừa thông báo cho khởi động lại nhà máy ở Thượng Hải. Thế nhưng theo hãng tin Mỹ Bloomberg, trong ngày đầu tiên hoạt động, chi nhánh của Tesla ở Hoa Lục đã gặp nhiều khó khăn, thí dụ như là công nhân vẫn bị phong tỏa không thể đến được nhà máy để làm việc. Thêm một khó khăn nữa là hàng và vật liệu cần chuyển đến các nhà máy ở Thượng Hải và các khu vực lân cận vẫn bị ách tắc ở hải cảng hay tại các nhà kho. Thượng Hải vẫn là một vùng bất khả xâm phạm. Chính quyền chỉ cấp giấy phép một cách nhỏ giọt cho các tài xế xe tải đến giao hàng. Giáo sư Jean-François Huchet thì ông ghi nhận đây là hệ quả trực tiếp từ chủ trương bài trừ COVID triệt để của Bắc Kinh. Hãng tin Anh Reuters thực hiện một cuộc thăm dò cho thấy GDP của Trung Quốc trong 3 tháng đầu năm nay tăng 0,6%, con số này thấp hơn rất nhiều so với thành tích 4,8% mà Tổng cục Thống kê Trung Quốc mới công bố hôm qua.